Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 58 với đề tài Hai Giao Ước phần 6. Căn cứ trên thư Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp, há không nghe luật pháp sao? Vì có chép rằng Abraham có hai con trai, một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. Nhưng con của người nữ tôi mọi sinh ra theo xác thịt, con của người nữ tự chủ sinh ra theo lời hứa. Cả hai điều đó có một nghĩa bóng, hai người nữ đó tức là hai lời giao ước, một là lời giao ước tại núi Sinai, sinh con ra để làm tôi mọi, ấy là nàng Aga, và Aga ấy là núi Sinai trong xứ Arabi, khác nào như thành Jerusalem bây giờ. Thành đó có con cái mình đều làm tôi mọi. Nhưng thành Jerusalem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta. Vì có lời chép, hỡi đàn bà son, ngươi là kẻ chẳng sinh nở chi hết, hãy vui mừng. Ngươi là kẻ chẳng từng chịu đau đớn sinh đẻ, hãy nức lòng mừng rỡ và bật tiếng reo cười. Vì con cái của vợ bị đẻ sẽ đông hơn con cái của người nữ có chồng. Hỡi anh em, về phần chúng ta cũng như Isaac là con của lời hứa. Nhưng như bây giờ, kẻ sinh ra theo xác thịt bắt bớ kẻ sinh ra theo thánh linh, thì hiện nay cũng còn là thế ấy. Song Kinh Thánh có nói gì? Hãy đuổi người nữ tôi mọi và con trai nó, vì con trai của người nữ tôi mọi sẽ không được kế tự với con trai của người nữ tự chủ. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: hai người con trai của Abraham là ai? Họ được sinh ra như thế nào? Bạn học được gì qua việc Đức Chúa Trời ban Isaac cho Abraham? Câu hỏi thứ hai: vì sao Sarah lại quyết định để Abraham đến với Aga là con đồi của mình? Quyết định bởi ý riêng của bà Sarah dẫn đến hậu quả gì? Câu hỏi thứ ba: hai người nữ đã sinh hai con trai đó mang ý nghĩa của hai giao ước nào? Giao ước đó có ý nghĩa thế nào cho niềm tin của chúng ta? Câu hỏi thứ tư: chúng ta hiện nay thuộc về giao ước nào? Cần phải giữ nét tin kính ra sao để xứng hiệp với giao ước đó? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ tư: chúng ta hiện nay thuộc về giao ước nào? Cần phải giữ nét tin kính ra sao để xứng hiệp với giao ước đó? Từ câu 28 đến câu 31. Chúng ta đã suy ngẫm về hình ảnh hai người nữ đại diện cho hai giao ước. Aga đại diện cho giao ước cũ tại núi Sinai, còn Sarah đại diện cho giao ước mới được ban cho bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Giao ước cũ bao gồm một hệ thống luật lệ để hướng dẫn con người nhận biết phải làm thế nào sống ngay lành trước mặt Đức Chúa Trời. Thế nhưng, không ai có thể đủ sức làm trọn luật pháp, vì những luật lệ đó chỉ cho con người biết rằng mình đã phạm tội, nhưng không giúp con người thoát khỏi nếp sống tội lỗi. Còn giao ước mới chỉ cho chúng ta con đường đón nhận ơn cứu rỗi từ Đức Chúa Trời bằng cách hết lòng tin cậy nơi ân điển cứu rỗi của Ngài. Đó hoàn toàn là một quà tặng mà Đức Chúa Trời ban cho loài người, chứ không phải bởi sự cố gắng bằng sức riêng mà con người đạt được. Bài học hôm nay qua thư Galati chương 4, từ câu 28 đến câu 31. Một lần nữa, cho mỗi người chúng ta có cơ hội để nhắc lại về chính địa vị mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình, nhận biết mình đang ở trong giao ước nào của Ngài và cần phải làm thế nào để xứng đáng ở trong ân điển Chúa ban. Thứ nhất, giao ước mà người tin Chúa đang thuộc về. Trong câu 28, sứ đồ Phao-lô nói rằng: "Hỡi anh em, về phần chúng ta cũng như Y-sắc là con của lời hứa." Chúng ta thấy rõ về địa vị khác biệt giữa con trai sinh theo xác thịt và con trai sinh ra theo lời hứa. Dù Ít-ma-ên có là con trai được sinh ra trước, mạnh mẽ và lớn hơn nhiều so với thời điểm mà Y-sắc được sinh ra sau đó 15 năm, thế nhưng con trai sinh theo xác thịt không thể được hưởng cơ nghiệp của nhà cha nó mà phải bị đuổi đi nơi khác. Còn Y-sắc, ngay từ khi bé thơ, đã định cho cơ nghiệp nơi cha Abraham của mình. Đứa trẻ lớn lên thì thôi bú. Chính ngày Y-sắc thôi bú, Abraham bày một tiệc lớn ăn mừng. Sarah thấy đứa con trai của Aga, người Ê-díp-tô, đã sinh cho Abraham, cười cợt, thì người nói với Abraham rằng: "Hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa con trai của con đòi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Y-sắc đâu." Theo Sáng Thế Ký chương 21, từ câu 8 đến câu 10. Y-sắc được xưng là con trai của lời hứa bởi đức tin mà Abraham có được. Đó là người con đã được Đức Chúa Trời định sẵn cho sự ra đời và địa vị cao trọng trong nhà cha nó. Tại đây, sứ đồ Phao-lô đã dùng hình ảnh Y-sắc để làm nổi bật địa vị của những người tin Chúa trong hiện tại. Mở đầu câu 28, Phao-lô trình bày với người Ga-la-ti rằng: "Hỡi anh em, về phần chúng ta." Vậy, phần chúng ta đang thuộc về mà Phao-lô nói ở đây là gì? Có nghĩa là với mỗi người thì sẽ tùy theo địa vị của họ mà có những phần thưởng tương xứng được dành cho người đó. Có địa vị sẽ hưởng được phước hạnh và cũng có địa vị không thể hưởng được cùng một sự ban thưởng đó. Phao-lô là người trước kia vốn không nhận lãnh được phước hạnh trong địa vị thánh này, nhưng sau khi kinh nghiệm ân điển cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên đời sống mình, ông đã vô cùng vui sướng khi nhận biết phước hạnh cao trọng của một người được làm con Đức Chúa Trời. Từ kinh nghiệm đó, ông nói với tất cả những tín hữu tại Ga-la-ti là những người vốn đã từng có đức tin như ông nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông đặt mình chung với tất cả họ và nói rằng chúng ta đã có phần hay những cơ nghiệp mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn rồi. Vì cũng giống như Y-sắc là con trai của lời hứa được Đức Chúa Trời chọn lựa để ban phước, thì hết thảy chúng ta là những người được Ngài tuyển chọn và ban cho địa vị làm con Ngài cũng sẽ đều giống như Y-sắc vậy. Trong câu 28, ông viết: "Chúng ta cũng như Y-sắc là con của lời hứa." Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng có được địa vị cao trọng hoàn toàn giống như Y-sắc, là những người được hưởng địa vị con Đức Chúa Trời bởi ân điển lớn lao của Ngài. Thứ hai, cần phải giữ nếp sống tinh kính như thế nào để xứng đáng trong địa vị đó? Câu 31, sứ đồ Phao-lô viết: "Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng phải là con cái của người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữ tự chủ." Với những ai vốn đã từng trông cậy vào sức riêng để mong được đẹp lòng Đức Chúa Trời thì đã kinh nghiệm được sự thất bại của mình. Điều này người Ga-la-ti nói riêng cũng như người Do Thái nói chung đều đã nhận biết, vì họ vốn đã trải qua những năm tháng trước kia phải làm nô lệ cho hệ thống luật lệ truyền thống của mình. Nhưng đối với tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời thì Ngài phán rằng mọi sự cố gắng bằng sức riêng, ngay cả mọi việc lành hay công đức của con người, thì chỉ như chiếc áo bẩn trước mặt Đức Chúa Trời mà thôi, theo Ê-sai chương 64, câu 6. Vậy nên, sẽ thật là vô lý, nếu như giờ đây, sau khi đã kinh nghiệm được địa vị làm con Đức Chúa Trời, được tự do trong ân điển của Ngài, lại từ bỏ điều đó để trở lại với địa vị làm tôi mọi cho luật lệ và tình trạng không thoát ra khỏi sự yếu đuối và tội lỗi trước đây. Cho nên, câu 31 là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho người Galati về thực trạng này, đồng thời lột trần sự sai trật của các giáo sư giả Do Thái khi họ đang chủ trương niềm tin như thế. Trong câu 28, Phao-lô đã khẳng định địa vị của người Galati, và giờ đây trong câu 31, ông lại tiếp tục lặp lại điều đó như một lời kêu gọi họ đừng trở lại địa vị tôi mọi trước kia, vì chúng ta vốn không thuộc về nó nữa. Hãy vui mừng, vững vàng trong địa vị thánh mà hưởng phước hạnh trong nhà Cha Thiên Thượng. Đừng để những tập tục truyền thống trái với niềm tin của chúng ta nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu làm lung lay đức tin của mình, hay pha lẫn vào nếp sống tin kính hằng ngày như lời Kinh Thánh chỉ dạy. Bài học áp dụng. Cũng như Isaac là con mà Đức Chúa Trời hứa ban cho Abraham đặng vui hưởng cơ nghiệp trong nhà cha mình, ngày nay hết thảy người tin nhận Chúa Giê-xu cũng đều được hưởng địa vị thánh làm con Đức Chúa Trời và được định sẵn cơ nghiệp đời đời nơi thiên đàng phước hạnh của Ngài. Chúng ta đang thuộc về giao ước mới là giao ước bởi ân điển mà Đức Chúa Trời đã lập cùng con người thông qua công lao chuộc tội của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Hãy ai ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu thì được thuộc về giao ước phước hạnh của Ngài. Vậy nên, là con dân Chúa, chúng ta phải hết sức vui mừng, hãnh diện trong địa vị thánh mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Xung quanh chúng ta là cộng đồng của những người chưa có niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thế nên, rất dễ có những tập tục, truyền thống trái ngược với niềm tin của mình. Nhất là vào những dịp lễ, Tết hay những ngày được xem là cấm kỵ trong năm theo quan điểm của người không tin Chúa và hàng loạt những điều kiêng kỵ khác trong sinh hoạt đời sống hàng ngày. Là người thuộc về giao ước mới của Đức Chúa Trời, được hưởng ơn tha tội qua sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trên cây thập tự đã làm cho chúng ta trở nên sạch tội, đã được định sẵn cho cơ nghiệp đời đời nơi thiên quốc. Cho nên, những ngày còn sống động trên thế gian, chúng ta phải luôn vững vàng, hết lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, giữ nếp sống tin kính theo lời Kinh Thánh, để chúng ta luôn sống xứng đáng trong địa vị thánh làm con Đức Chúa Trời, không nghiêng lệch mà trở lại với địa vị làm nô lệ cho luật lệ như những ngày chưa tiếp nhận tin mừng cứu rỗi từ nơi Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 4 từ câu 21 đến câu 31 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 59 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dẫu khi nhân gian khinh chê, chán lắm lúc Satan gạt tôi, chỉ nhờ Giêsu đạt đức an ninh vô hồi. Thật Giêsu Christ như hoa hoa như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bánh xinh đẹp thay quán quân muôn.